Chứ thành hoại đây nó có nghĩa là thành để mà hoại. Mà lúc đó mới có thành thật. Tức là tạo ra một cái gì đó để mà phá hoại. Và khi mà phá hoại xong rồi thì mới xây dựng ra được một cái mới, một cái new being. Tức là những cái lời dạy của tổ, những cái pháp môn của tổ là những cái phương pháp, những phương tiện để phá hoại, để đập nát, để giải cứu. Và khi mà cái vô minh bị phá hoại thì cái trí tuệ mới được sanh ra mà thôi. Cho nên cái đó gọi là chân chính thành hoại. Đây không phải là sự thành hoại tầm thường, đây là sự thành hoại siêu việt. Thành đấy là để mà hoại, hoại đây để mà thành lại, trở lại. Một cái quá trình chết đi sống lại, có chết đi trong cái đời sống u mê của mình thì mới sinh ra trong cái đời sống của trí tuệ. Có chết đi trong cái đời sống vướng mắc của mình thì mới sinh ra trong cái đời sống tự do. Tôi chính thành hoại. Tôi đùa bỡn với sự thần biến tâm linh. Nó có sự thật thần biến. Mình muốn gì được nấy. Mình có phép thần thông. Mình có thể đùa bỡn với cái đó được. Đùa bỡn mình sử dụng một cách rất là tự do. Sử dụng một cách rất là tự nhiên và tự do. Cũng như khi mà mình nâng cái chén trà lên mình uống, mình sử dụng được cái trí tuệ của mình, cái tâm chiếu sáng của mình, thì mình thấy rằng khi mình nâng cái chén trà lên như vậy, là tất cả tổ tiên tâm linh, tổ tiên thức thông của mình đều đưa hai tay ra nâng chén trà hết. Và đây là cái sự thật mà không phải là cái tưởng tượng. Tại khoa học cho chúng ta biết rằng tất cả các tổ tiên của chúng ta đều có mặt ở trong từng tế bào cơ thể dưới hình dạng của những cái nhiễm thể. Tất cả những vốn liếng di truyền của tổ tiên đều có mặt trong từng tế bào của cơ thể mình. Tất cả những cái thành công, thất bại, tuệ giác, tình thương, khổ đau của tất cả tổ tiên đều trao truyền lại cho mình trong từng tế bào. Và những cái tuệ giác, những cái thành công, những thất bại của các tổ tâm linh cũng trao truyền lại cho mình. Và khi mà mình sử dụng tâm mà mình thấy được cái đó, thì khi mình nâng cái chén trà lên như vậy, mình thấy tất cả tổ tiên đều nâng lên một lần. Và khi mình uống thì tất cả tổ tiên tâm linh và huyết thống đều uống hết. Cái đó là phép lạ, cái đó là thần biến. Khi mình bước một bước chân đi thì tất cả tổ tiên cũng bước theo một lần. Tổ tiên xưa cũng có mặt một lần trong bất cứ một cái giây phút nào. Thì cái chuyện đó là thần biến mà người nào làm cũng được. Ví dụ như mình đang ngồi đây, và nếu mình ngồi có ý thức của chánh niệm thì mình thấy rằng cái chỗ mình đang ngồi đây là có hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu người đã từng ngồi đây. Và có khi nào mình ngồi mà mình thấy được cái điều đó? Có những người, có những sinh vật, có những người đã sinh ra ngay tại chỗ này và đã chết đi ngay. Có những người đã chết đi chỗ này, chết đi vì bị người ta bắn, hay người ta giết, hay là già mà chết, hay bệnh mà chết ngay chính chỗ mình ngồi. Mình nếu mình ngồi với trí tuệ, mình thấy cái chỗ đất này, nó như vậy. Có thể một Đức Thế Tôn đã sinh ra tại chỗ này, hoặc đã nhập diệt ngay cái chỗ mình đang ngồi. Khi mà thấy được như vậy, thì tức là mình đang sử dụng cái tâm sáng chói của mình. Nhưng mà mình sống hàng ngày, mình đâu có sử dụng cái tâm như vậy. Mình sống trong sự u mê, trong sự quên lãng. Mình có những cái phép quyền biến thị hiện mà mình không có sử dụng. Mình uống trà như là một người mê ngủ. Mình bước đi như một người mộng du. Mình cũng sống với cái trí tuệ đó. Cái thấy đó. Cái thần biến đó. Ông thầy tu núi là tôi đây. Là sự thành hoại chân thực. tôi đùa bỡn với sự thần biến tâm linh, tôi đi vào được trong tất cả mọi cơ cảnh, mọi hoàn cảnh, mọi căn cơ, tôi đi vào được hết. Đi vào thế giới tịnh độ tôi cũng đi được, đi vào địa ngục tôi cũng đi vào được, đi vào anh tôi đi vào được, đi vào chị tôi đi vào được, và ở đâu tôi cũng duy trì được bản lĩnh của mình là vô sự, và cảnh không bao giờ đoạt được tôi. Đi vào đâu cũng đi với một con người tự do không vướng mắc, và vì vậy cho nên bất cứ một đối tượng nhận thức nào cũng không có thể nào bắt tôi được, như là con ma nó bắt tôi. Đi vào sách thì tôi tự do, sách không có bắt được tôi. Đi vào thanh tôi cũng tự do, thanh không có bắt được tôi. Và những tư tưởng uyên ảo kỳ diệu là đối tượng của ý, tôi đi vào chúng nó cũng bắt được tôi, tôi vẫn tự do như thường, tôi là người vô sự. Đọc một cuốn sách mà mê, đó là không có tự do. Nghe một cái lời gì mà mê, cái lời đó cũng là không có tự do. Mê tức là bị nó bắt, ma bắt. Có khi ma đó là ma Phật hay là ma Pháp, mà đó là những cái phân tôn, những cái con ma, mình mất tự do. Người ta nói rằng là mình bị ngũ dục lôi kéo thì đó là bị ma kéo. Nhưng mà nếu mình bị những cái tư tưởng uyên ảo, những hình ảnh tốt đẹp, như là hình ảnh của Bồ Tát, Tỳ Lô Giá Na lôi kéo, thì đó cũng là ma. Và như vậy mình bị cắn đoạt. Mình không phải là người tự do. Mình không phải là người vô sự. Tôi đùa bỡn với sự thần biến tâm linh. Tôi đi vào được trong tất cả mọi cơ cảnh. Và ở đâu tôi cũng duy trì được cái bản lĩnh của mình là vô sự. Cảnh không bao giờ đoạt được tôi. Nếu có ai tìm tới, tôi sẽ đi ra nhìn người ấy. Nhìn thôi. Nhưng mà nhìn bằng cái mắt nào? Bằng con mắt của một thiền sư, bằng con mắt quán chiếu, thấy được cái chiều sâu, cái ruột đen của người đó. Người đó có cái thao thức gì, có cái đam mê gì, có cái ý nguyện gì, có cái kẹt nào, là đều thấy được hết. Rồi mình lấy cái kinh nghiệm của mình, lấy cái tự giác của mình để nhìn, cái đó gọi là quán cơ. Quán cơ tức là nhìn cái trường hợp đó để biết. Nếu không biết thì không có dạy được. Cái ấy không biết tôi, nhưng mà tôi biết cái ấy. Tại cái ấy chưa có con mắt quán chiếu, thì cái ấy không biết tôi. Nhưng mà tôi có con mắt quán chiếu thì tôi biết cái ấy. Và khi mình biết được thế gian, biết được cuộc đời, biết được con người, thì mình mới có thể độ được thế gian, độ được cuộc đời, độ được con người. Và thế gian giải là một trong mười tôn hiệu của Đức Thế Tôn Loka David. Thế gian giải là hiểu được thế gian, hiểu được con người. Thiền sư hiểu được con người, nhưng mà con người chưa hiểu được thiền sư. Tôi thấy được người đó, nhưng người đó không có thấy tôi. Cái ấy không biết tôi. Tôi liền mặc áo vào. Thế nào cũng phải mặc áo chứ. Tiếp khách cũng mặc áo sao được. Áo có nhiều thứ. Cái học nhân nhìn thấy áo, trong tâm liền phát sinh kiến giải, kẹt ngay vào ngôn cú của tôi. Mình phải mặc vào cái áo. Thầy là một cái áo, đệ tử là một cái áo, xuất gia là cái áo, tại gia là cái áo, đều là áo hết. Năm 1950, 51 gì đó, có một lần công an ở Đà Lạt tới chùa Liên Sơn để tìm thầy. Thầy nghe nói thầy có những tư tưởng có vẻ hơi cách mạng, hơi thần kháng chiến. Hồi đó thầy đã xuất bản thơ, sách rồi, những tập thơ cũng sách rồi. Thì cái ông công an đó, ông đã tới chùa Linh Sơn, ông gặp thầy đang mặc một cái áo Nhật Bình cuồn cuộn, hỏi chú cho tôi gặp thầy Nhất Hạnh. Thầy tôi nói dạ, bác ngồi đây một chút. Rồi tôi đi lên đến lầu, tôi mặc áo tàng vô. Và áo tàng vô tôi đi bỏ xuống, tôi ngồi, dạ thưa bác, tôi là thầy Nhất Hạnh. Rồi hai cái áo. Hai cái áo mà chưa chắc áo nào đã là thầy Nhất Hạnh. Áo Nhất Bình cũng chưa chắc là thầy Nhất Hạnh, mà áo tàng cũng chưa chắc là thầy Nhất Hạnh. Ông ta hơi ngạc nhiên, ông thấy ông thầy này cũng ngộ. Và cố nhiên là thầy Lâm Tế phải mặc một cái áo nào đó chứ, không mặc sao được. Tôi liền mặc áo vào, áo có nhiều thứ. Cái học nhân nhìn thấy áo, trong tâm liền phát sinh ra kiến giải, tức là có một cái ý niệm về thiền sư. Thiền sư này ghê quá, thiền sư này hay quá, thiền sư này giỏi quá, thiền sư này thanh tịnh, thiền sư này giải thoát, thiền sư này vững chãi, thánh thơi, có những cái kiến giải như vậy. Cái học nhân nhìn thấy áo, trong tâm liền phát sinh kiến giải, kẹt ngay vào ngôn cú của tôi. Cố nhiên là mình nói thì mình phải dùng danh từ, phải nói ra cái gì đó, và nói ra cái gì thì người đó đớp cái đó, kẹt vào cái đó. Nói chánh niệm thì người đó, trời ơi chánh niệm như vậy là hay quá đấy. Và đem chánh niệm về, chánh niệm là một cái gồng cùng. Đi nói chánh niệm, nói chánh niệm là cái hay nhất ở trên đời. Trong cái đó thì mình thực tập chánh niệm, mình không thấy được chánh niệm là cái gì hết. Ở trong chúng ta có nhiều người có cái khuynh hướng gọi là missionary, ưa trường đạo lắm. Mình có ưa tu nhưng mà mình rất là ưa trường đạo. Mình có được cái tư tưởng gì hay, có cái gì mình tin tưởng là hay thì mình đem truyền bá đó, mình lấy cái thời giờ đó, cái cuộc đời của mình để làm một nhà trường đạo, trường giáo. Quảng bá cái tư tưởng mình tin là chân lý. Đó là khuynh hướng của rất nhiều người. Mà mình không sống được với cái đó.